Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 21 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 4. Cầu cho các tín hữu Kitô bị bách hại, cảm thấy sự hiện diện ủi an của Chúa Phục Sinh và tình liên đới của toàn thể giáo hội. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến 16 giám mục Nhật Bản sáng hôm qua 20 tháng 3, Đức Thánh Cha nồng nhiệt khuyến khích giáo hội tại nước này tăng cường các hoạt động loan báo tin mừng. Các giám mục thuộc 16 giáo phận tại Nhật về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đây là đoàn thứ hai và cũng là đoàn cuối cùng của các giám mục từ Á Châu về Roma thăm tòa thánh trong năm nay. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi công trình của các thừa sai và các tín hữu công giáo ẩn náu mà giáo hội công giáo tại nước này đang kỷ niệm 150 năm khám phá ra họ. Tấm gương của họ tiếp tục nâng đỡ đời sống giáo hội ngày nay và cống hiến một chỉ dẫn để sống đức tin. Đức Thánh Cha cho biết Ngài cùng với các giám mục nồng nhiệt cảm ơn nhiều thừa sai từ nước ngoài đến hoạt động truyền giáo tại Nhật Bản, cộng tác với các linh mục, tu sĩ địa phương và các thủ lãnh giáo dân. Đức Thánh Cha nói, ngoài việc nâng đỡ các cố gắng của các thừa sai trong việc loan báo tin mừng, tôi cũng khuyến khích anh em quan tâm đến các nhu cầu thiêng liêng và nhân bản của họ, để họ không nản chí, nhưng kiên trì trong các công tác của họ. Ước gì anh em hướng dẫn họ hiểu các phong tục của nhân dân Nhật Bản để họ có thể trở thành những người phục vụ tin mừng hữu hiệu hơn và cùng nhau tìm kiếm những phương thức mới để mang tinh thần phúc âm vào nền văn hóa.
Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, công cuộc loan báo tin mừng không phải chỉ là trách nhiệm của những người rời bỏ quê hương để đến miền đất xa xôi để rao giảng phúc âm. Tất cả chúng ta, do bí tích rửa tội, đều được kêu gọi trở thành những nhà truyền giáo và làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu, bất kỳ chúng ta ở đâu. Chúng ta được kêu gọi tiến bước, trở thành cộng đoàn truyền giáo, cho dù điều này chỉ là mở cửa nhà, đi ra ngoài, tiến vào các khu xóm láng giềng. Một cộng đồng truyền giáo can dự bằng lời nói và việc làm vào cuộc sống thường nhật của dân chúng, bắt những nhịp cầu trên những xa cách, hạ mình xuống nếu cần và đón nhận cuộc sống con người, đụng chạm đến thân mình đau khổ của Chúa Kitô nơi người khác. Như thế, những người truyền giảng tin mừng có mùi của chiên và chiên sẵn sàng nghe tiếng của họ. Nhật Bản rộng gần 378.000 cây số vuông với 126.650.000 dân cư, đa số theo thần đạo và Phật giáo, và chỉ có 1,7% là tín hữu Kitô, trong đó chỉ có 444.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 0,35% dân số toàn quốc. Nếu kể cả tín hữu Công giáo nhập cư từ nước ngoài, thì con số có thể lên đến 1 triệu người. Số tín hữu Công giáo tại Nhật tăng trưởng rất chậm và hơn một lần các vị giáo hoàng khích lệ các hoạt động truyền giáo trực tiếp tại đây cho những người chưa biết tin mừng của Chúa Kitô.
Vatican. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn của Ủy ban Quốc tế chống án tử hình và nhân dịp này, Ngài tái khẳng định lập trường của giáo hội Công giáo. Theo đó, ngày nay án tử hình là điều không thể chấp nhận được. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi, cảm ơn và khích lệ những người thiện chí đang dấn thân để trong thế giới không còn án tử hình nữa, đồng thời Ngài nhấn mạnh rằng, ngày nay án tử hình là điều không thể chấp nhận được, cho dù tội của người bị kết án có nặng đến đâu đi nữa. Án này là một sự xúc phạm đến đặc tính bất khả xâm phạm của sự sống và phẩm giá con người, và nó trái ngược với ý định của Thiên Chúa về con người và xã hội, về nền công lý từ bi, và ngăn cản sự chu toàn bất kỳ mục tiêu chính đáng của các án phạt. Án tử hình không thực thi công lý cho các nạn nhân, nhưng chỉ nuôi dưỡng sự trả thù. Đức Thánh Cha cũng viết rằng, đối với một nhà nước pháp quyền, án tử hình là một thất bại, vì nó buộc nhà nước phải giết người nhân danh công lý. Án tử hình đánh mất mọi sự hợp pháp vì sự tuyển chọn thiếu sót của hệ thống hình luật và đứng trước sự kiện có thể có sai lầm trong việc xử án. Công lý loài người là điều bất toàn, và khi công lý không nhìn nhận mình có thể sai lầm, có thể biến công lý thành nguồn mạch sinh ra bất công. Với việc thi hành án tử hình, người ta chối bỏ cơ may cho người bị kết án được sửa chữa những thiệt hại đã gây ra, cơ may xưng thú biểu lộ sự hoán cải nội tâm, và thống hối là cánh cửa dẫn đến sự hối hận và đền bù, hầu tiến đến cuộc gặp gỡ lòng từ bi yêu thương và chữa lành của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự kiện một số chế độ độc tài và những nhóm cực đoan thường dùng án tử hình để tiêu diệt những người đối lập chính trị, thiểu số và tất cả những thành phần bị họ coi là nguy hiểm hoặc là một đe dọa cho quyền bính của họ. Sau cùng, án tử hình là điều trái ngược với cảm thức nhân đạo và lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa, là đức tính phải là mẫu gương cho nền công lý của con người.
Damasco, Đức Thượng Phụ Gregorio Ba Laham, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit, chống lại mọi lời kêu gọi quốc tế can thiệp quân sự vào Syria. Ngài cũng thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng Francisco và mọi giáo hội Kitô cổ võ một lộ trình cụ thể và thực tiễn để kiến tạo hòa bình tại Syria. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 18 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng Phụ Gregorio nói, thật là một điều thiếu khôn ngoan khi nghĩ đến những cuộc can thiệp quân sự từ bên ngoài để bảo vệ các tín hữu Kitô tại Syria và Trung Đông. Nếu chúng ta thực sự muốn chấm dứt thảm trạng của nhân dân Syria, thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là đừng nuôi dưỡng chiến tranh, chấm dứt việc bán hoặc cung cấp võ khí, tiền bạc và những khí cụ được dùng để tấn công Syria. Trước đó, hôm 16 tháng 3, Đức Thượng Phụ Gregorio đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ An Nghỉ của Công giáo Menkit ở thủ đô Damascus. Thánh đường đông chật các tín hữu và cũng có sự hiện diện của các giám mục thuộc các giáo hội công giáo và chính thống. Đặc biệt, có sự tham dự của Đức Tổng giám mục Cyril Vasil, Tổng thư ký Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Đức Thượng Phụ cho biết, qua buổi cầu nguyện này, các tín hữu Kitô chứng tỏ họ thực sự là những người thăng tiến hòa bình tại Syria. Đức Thượng Phụ cũng xin Đức Giáo Hoàng Francisco và mọi cộng đoàn Kitô gồm 2 tỷ tín hữu trên thế giới có cùng một tiếng nói, đề nghị và cổ võ một lộ trình thực tế, yêu cầu mọi lực lượng tham chiến hãy gạt bỏ những toan tính để chiếm quyền hành và những nguyên nhân nuôi dưỡng chiến tranh. Chỉ như thế, những đau khổ của dân tộc chúng tôi mới chấm dứt.
Tại buổi canh thức cầu nguyện hôm 16 tháng 3, Đức Tổng giáo mục Vasin nói với mọi người rằng, Ngài được Đức Thánh Cha Francisco sai đến đây để bày tỏ sự gần gũi của người với tất cả những ai đang chịu đau khổ, những người phải di tản, chịu đói và những người bị bắt cóc. Đức Thánh Cha không hề quên anh chị em, và tôi đến đây để cam đoan với anh chị em rằng, cùng với Đức Thánh Cha, toàn thể giáo hội đang và sẽ luôn luôn gần gũi với anh chị em trong kinh nguyện và tình bác ái. Đức Tổng giáo mục Vasin nhắc đến sự kiện chiến tranh ở Syria bước vào năm thứ 5 và nói rằng, chúng ta không thể chấp nhận để cho cuộc chiến này kéo dài hơn nữa, mỗi ngày kéo dài thêm là một ngày quá nhiều, mỗi cái chết đều là quá nhiều. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô là những người có ơn gọi trở thành sứ giả hy vọng, dù điều gì xảy ra đi nữa. Trong một thế giới ngày càng bị phân rẽ, chúng ta thực sự là những nhịp cầu hòa giải. Chúng ta không quên các nạn nhân, và chúng ta gần gũi những người đang khóc thương những người thân yêu bị mất đi. Sau cùng, chúng ta mạnh mẽ xác tín rằng máu của họ chính là hạt giống đức tin. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Vasin quả quyết rằng, năm thánh từ bi sắp tới thực là một ân phúc cho giáo hội tại Syria và giáo hội hoàn vũ. Năm này sẽ mang lại những thành quả quý giá cho Syria, và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ tiếp tục làm những phép lạ bằng cách ban hòa bình mà mọi người mong ước.
Anaheim, Trong những ngày từ 12 đến 15 tháng 3 vừa qua, khoảng 37.000 tín hữu đã đến tham dự các sinh hoạt trong dịp Đại hội Thường niên về Giáo dục Công giáo do Tổng giáo phận Los Angeles tổ chức tại Trung tâm Hội nghị ở Anaheim, bang California, Hoa Kỳ. Đại hội này được khởi sự từ năm 1968 và thu hút các tín hữu Công giáo từ các nơi ở Hoa Kỳ và các nước khác đến tham dự. Năm nay, các tham dự viên đến từ 49 bang của Mỹ và từ 21 quốc gia. Có hơn 200 diễn giả thuyết trình trong hơn 300 nhóm hội thảo bằng các sinh ngữ Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam. Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, cũng có mặt để thuyết trình cho các tín hữu và chủ sự thánh lễ cho các tín hữu người Việt. Ngày đầu tiên được dành cho giới trẻ Công giáo. Trong thánh lễ, với sự tham dự của hơn 15.000 bạn trẻ, Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, nhắn nhủ các bạn trẻ hàng ngày hãy thi hành ba điều. Nói với Chúa Giêsu, đọc sách tin mừng và thực hiện những công việc từ bi yêu thương. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, đã nói về giáo hội tương lai và nhấn mạnh đến nhu cầu học hỏi trường kỳ về giáo lý. Ngài nhấn mạnh rằng, nhiều người nghĩ việc huấn giáo chỉ là để chuẩn bị lãnh nhận một bí tích, nhất là bí tích rước rễ lần đầu và thêm sức. Nhưng nghĩ như vậy là sai. Cần có một sự giáo dục liên tục và có hệ thống về đức tin, và tất cả chúng ta đều cần có nền giáo dục như vậy. Một đức tin ấu trĩ không đủ để nâng đỡ đời sống của người lớn. Đức Hồng Y Rodriguez là điều hợp viên Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ giáo triều Roma và giáo hội hoàn vũ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp Philippe ở Betania, xứ Galilea và nói với ông rằng, Thưa Ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu. Philippe đi nói với Andre, rồi Andre và Philippe đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp, đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật, Thầy nói với các con. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì kẻ phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha Thầy sẽ tôn vinh kẻ ấy. Bây giờ linh hồn Thầy xao xuyến và biết nói gì đây? Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán, ta đã làm vinh danh ta và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng, một thiên thần nói với Ngài. Chúa Giêsu đáp, tiếng đó phán ra không phải vì Thầy, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ, và khi nào Thầy chịu đưa lên cao khỏi đất, Thầy sẽ kéo mọi người lên cùng Thầy. Người nói thế để chỉ người phải chết cách nào.
Chỉ còn 2 tuần nữa là đến lễ phục sinh. Tin mừng hôm nay nói về thời kỳ cuối đời của Chúa Giêsu, trong đó Ngài được trình bày như một đấng Mêsia không được dân chúng chấp nhận. Dưới cái nhìn phàm nhân, cuộc đời của Ngài là một thất bại như một tội nhân bị tử hình nhục nhã, và đoạn tin mừng trên đây giải thích lý do của sự thất bại ấy. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Người Do Thái vốn ước mơ một đức Messia chiến binh, chiến thắng quân La Mã để giải thoát dân khỏi ách thống trị. Trái lại, Chúa Giêsu đến như một vị Mêsia khiêm hạ, bất bạo động, chỉ giảng về sự hoán cải tâm hồn, chấp nhận chịu đánh đòn và chịu cực hình khổ giá. nhưng cái chết của Chúa Giêsu là hạt giống sinh ra đời sống mới, sự sống đời đời. Tất cả chúng ta sẽ được cứu thoát nhờ thánh giá được chấp nhận như thánh ý Chúa Cha. Chúng ta tin nơi Chúa Giêsu chịu đóng đanh là cớ vấp phạm cho người Do Thái và là sự điên rồ đối với dân ngoại, như thánh Phaolô đã nhận xét. Qua thánh giá, Chúa Giêsu cứu chuộc loài người. Quả thực, lập trường trên đây thật là khó khăn, vì nó đi ngược lại xu hướng tự nhiên của con người là tìm cách tránh đau khổ với bất cứ giá nào. Nhưng niềm tin của chúng ta chính là thập giá Đức Kitô. Đây không phải là đạo của gươm giáo, không phải đạo của vinh quang và thành công, nhưng là đạo thánh giá. Chỉ có con đường thánh giá mới dẫn đưa chúng ta đến cùng Chúa Cha trên trời. Chúa Giêsu đã đi qua con đường đó, cả chúng ta cũng được mời gọi bước theo. Và trong lịch sử, vô số tín hữu Kitô đã đi qua con đường đó. Họ tìm được an vui giữa những đau khổ và bất hạnh, nhờ xác tín nơi giá trị của bệnh tật và khổ đau được đón nhận trong niềm kết hiệp với cuộc thương khó của Chúa. Ví dụ hồi đầu năm 1986, linh mục Rick Arfen, 53 tuổi, cha sở giáo xứ Thánh Francisco ở thành phố Randolph, bang Nebraska, Hoa Kỳ, được bác sĩ cho biết là cha đang mắc bệnh ung thư và không còn phương thức trị liệu nào nữa. Cha kể lại, khi nghe tin đó, tự nhiên tôi cảm thấy rất phấn chấn, tôi không hề thấy xuống tinh thần hay buồn sầu. Tôi cũng chẳng giận trời oán Chúa hay than trách một ai vì cái chết đang đổ ập trên người tôi khi mới 53 tuổi đời như vậy. Quả thực, thay vì để cho lo âu và buồn sầu vì bệnh ung thư đè bẹp, cha Arfen đã dành trọn sức lực còn lại để làm việc mục vụ, chia sẻ tâm tình và cảm tưởng về cái chết gần kề với những người khác. Nhiều nhật báo và tạp chí đến phỏng vấn cha. Cha Arfen cũng đi tới các thành phố và thị trấn lân cận, kể cả thành phố Seoul cách đó gần 80 cây số, để nói chuyện với các nhóm dân chúng và trả lời những câu hỏi của họ. Cha Arfen kể lại, trước đây vào những ngày thứ tư lễ tro, khi bỏ tro trên đầu các giáo hữu và đọc câu "Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về cùng tro bụi", tôi không cảm thấy xúc động, nhưng nay tôi thấy câu đó thật là ý nghĩa. Cũng vậy, trước kia cha giảng trong thánh lễ an táng nhiều khi như vì thói quen, nhưng nay với cái chết gần kề, lời giảng của cha Arfen trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Với thời gian, bệnh ung thư lan lên phổi, lên xương sườn, vào tay chân. Các bác sĩ trước kia nghĩ rằng cha Arfen sẽ chết trước mùa thu năm 1986, nhưng sau đó họ nói thêm rằng cha sẽ sống thêm được vài tháng nữa. Trong các cuộc nói chuyện với các nhóm, cha Arfen ví cái chết giống như đi qua một dòng sông, và khi đến bờ bên kia, chúng ta được bước vào với Chúa Kitô trong một cuộc sống mới. Sự chia sẻ những kinh nghiệm trên đây cũng như thái độ can đảm chấp nhận đau khổ bệnh tật trong vui tươi của cha Arfen đã mang lại sức mạnh thiêng liêng cho chính cha và bao nhiêu người khác. Nhờ tấm gương và những lời giảng dạy của cha, cha đã tìm được sức mạnh tinh thần trong cái yếu đuối và bệnh tật thể xác.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Tư 18 tháng 3 vừa qua, Hội nghị quốc tế về thiên tai nhóm tại Sendai bên Nhật Bản đã kết thúc sau 5 ngày bàn thảo sôi nổi, nhưng không đạt đến được những kết quả mong muốn. Hội nghị này được triệu tập nhân kỷ niệm 4 năm trận động đất và cơn sóng thần khủng khiếp tiếp sau đó tàn phá nhiều làng mạc và cuốn đi mọi người mọi vật lúc 14 giờ 46 phút ngày 11 tháng 3 năm 2011. Chỉ trong chốc lát, ít nhất 18.500 người bị thiệt mạng hay mất tích, bao nhiêu nhà cửa, dinh thự công sở bị tàn phá, trong đó có trung tâm sản xuất năng lượng hạt nhân Fukushima bị hư hại trầm trọng mà cho đến nay vẫn chưa khắc phục được. Trong hội nghị Sendai, bà Helen Clark, giám đốc chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc, mời gọi các tham dự viên đặc biệt chú ý đến vai trò của phụ nữ trước, trong và sau thiên tai. phụ nữ là những người then chốt trong gia đình và trong các nhà thương, có thể giữ một vai trò quan trọng trong việc phòng chống thiên tai. Nhưng phụ nữ cũng là những người bị thiệt hại nhiều nhất trong và sau thiên tai. Thống kê của Liên Hiệp Quốc chứng minh rằng phụ nữ và trẻ em có nguy cơ chết trong một thiên tai gấp 14 lần so với nam giới. Khi sống sót và phải tản cư, 20% phụ nữ và trẻ em phải chịu bạo lực tình dục. Nhưng trong mọi cộng đồng dân nước trên thế giới, chỉ có phụ nữ mới biết mọi sự đang xảy ra, và vì thế, phụ nữ nắm giữ chìa khóa của mọi giải pháp cho vấn đề. Chính vì thế, cần phải huy động phụ nữ hiện diện nhiều hơn và cách có trách nhiệm hơn trong lĩnh vực thiên tai. Sau những cuộc thảo luận sôi nổi nhiều khi kéo dài đến cả chiều tối, các tham dự viên hội nghị về thiên tai tại Sendai đã đề ra được 7 mục tiêu cho thời gian 2015 đến 2030 tới đây. Trong số này có mục tiêu giảm hạ ít nhất 100.000 con số người chết và 100.000 con số nạn nhân bị thiệt hại vì thiên tai trong vòng 10 năm tới đây. Gia tăng con số các quốc gia có những chiến lược dự trù đối với hiểm họa thiên tai và quyết định kêu gọi một sự cộng tác quốc tế rộng lớn hơn, với sự ủng hộ mạnh mẽ và lâu dài của các cường quốc kinh tế. Nhưng các tổ chức thiện nguyện hiện diện trong hội nghị đã mạnh mẽ chỉ trích sự kiện bản thỏa hiệp đúc kết này không đưa ra những con số rõ ràng minh bạch nào về dấn thân cam kết của các nước giàu. Tổ chức Action Aid, một cơ quan trợ giúp quốc tế có trụ sở tại Johannesburg bên Nam Phi, nhận định rằng những cam kết này thật quá lờ mờ, thiếu hẳn những con số đặc biệt cần thiết để các chính quyền minh chứng hoạt động của mình trong khoảng thời gian 15 năm tới đây. Các từ ngữ dùng trong văn bản thì lại lờ mờ, nhất là liên quan đến những trợ giúp mà các nước giàu phải làm, khiến cho cuối cùng thỏa hiệp này có thể gây thiệt hại cho chính những người nghèo khổ.
Hội nghị Sendai diễn ra vào chính thời điểm siêu bão Pam thổi qua quần đảo Vanuatu, tàn phá nhiều làng mạc thị thành và gây thiệt hại cho phân nửa số người dân nước này. Tổng thống Vanuatu, Banwin Lonsdale, đã đến dự hội nghị Sendai để kêu gọi thế giới giúp đỡ việc tái thiết quốc gia này, nhưng ông đã phải về gấp để đối phó với tình hình khẩn trương trong nước. Tổ chức Oxfam thì bày tỏ thất vọng lớn vì tài liệu chung kết không đề ra mục tiêu rõ ràng nào cho 15 năm tới đây, nhất là không có một dấn thân cụ thể rõ ràng nào về tài chính và kỹ thuật trong lĩnh vực ngăn ngừa thiên tai xảy ra. Oxfam cũng mạnh mẽ phê bình sự phí phạm bao nhiêu là tiền bạc và thời giờ để triệu tập hội nghị Sendai này, thế mà các chính quyền lại không biết nắm lấy cơ hội quý báu này để đề ra những hoạt động cụ thể cứu giúp các nạn nhân thiên tai hiện nay cũng như trong tương lai. Đa số các tổ chức phi chính phủ hiện diện tại Sendai lo sợ rằng thành quả ít ỏi của hội nghị này sẽ ảnh hưởng tiêu cực trên các hội nghị quốc tế tới đây, đứng đầu là hội nghị COP21 về thời tiết dự trù vào cuối năm nay tại Paris. Cũng liên quan đến thiên tai, hôm 17 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Lương nông Quốc tế đã cho công bố kết quả một cuộc nghiên cứu, theo đó, ngân khoản thiệt hại vì thiên tai đã gia tăng gấp 3 lần trong thời gian 10 năm gần đây, tức là từ 2003 đến 2013, và sẽ tiếp tục gia tăng hơn nữa. Các vụ hạn hán, lũ lụt, bão táp cuồng phong, động đất, sóng thần và núi lửa phun đã gây thiệt hại cho 1,9 tỷ người và khoảng 494 tỷ Mỹ Kim về thiệt hại vật chất trong mọi lĩnh vực, nhất là tại các nước nghèo. Kết quả cuộc nghiên cứu này đã được công bố bên lề Hội nghị Quốc tế của Liên Hiệp Quốc về giảm bớt nguy cơ thiên tai và có liên quan đến 48 nước bị hệ lụy thiên tai từ 10 năm nay.
Thứ Tư 18 tháng 3, một nhóm Hồi giáo quá khích Tunisia gồm 5 người vũ trang mặc quân phục đã mở cuộc tấn công các đoàn du khách đang viếng thăm bảo tàng Bardo ở giữa trung tâm thủ đô Tunisia, khiến cho 20 người chết, trong đó có 17 du khách. Các lực lượng chính quy Tunisia đã mở cuộc phản công giải thoát các nhóm du khách sau 2 giờ chiến đấu. Tunisia trước đây nổi tiếng về cuộc cách mạng hoa lài trong mùa xuân Ả Rập, chuyển tiếp cách êm dịu sang chế độ dân chủ. Nhưng trong thời gian gần đây, tình hình trong vùng này biến chuyển nhiều. Hàng ngàn người trẻ trong nước lén sang các quốc gia lân cận như Syria hay Libya, chiến đấu trong hàng ngũ của cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo IS, rồi quay trở về quê hương. Tunisia trở thành một điểm nhắm của các lực lượng Hồi giáo quá khích vũ trang. Từ năm 2011, nhiều nhóm quá khích này ẩn náu trong những mật khu nằm trên vùng cao nguyên gần biên giới Algeria. Mặc dù đã nhiều lần bị quân đội Tunisia tấn công, các mật khu này vẫn được bảo toàn, và từ đó họ mở các cuộc tấn công lẻ tẻ trong thời gian gần đây. Đây là lần đầu tiên các nhóm khủng bố tấn công vào một địa điểm du ngoạn của du khách quốc tế. Tunisia là điểm dừng của rất nhiều tàu thuyền du khách quốc tế, và bảo tàng viện Bardo, cổ kính nhất vùng Ả Rập, được rất đông du khách thăm viếng. Có lẽ bảo tàng viện này bị tấn công thay vì dinh quốc hội gần đó, được bảo vệ kỹ hơn, và vì nhóm khủng bố muốn gây tiếng vang lớn hơn. Khi bị tấn công, có hơn 200 du khách của hai tàu chở du khách lớn vừa cập bến cảng Tunisia trước đó, với hàng ngàn người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong số những người bị tử thương, có một số người Nhật, Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha và Colombia, v.v. Một số người khác bị mất tích và hàng chục người bị thương. Hai trong số năm người thuộc nhóm khủng bố bị bắn gục. Rất nhiều nhân vật lãnh đạo quốc tế đã lên án vụ khủng bố nhắm vào người dân lành và nhất là du khách này. Thủ tướng Tunisia ông Habib Esid rất lo ngại vì hậu quả có thể của cuộc tấn công này trên nền kinh tế quốc gia, đặt nền tảng trên ngành du lịch.
Tại Mỹ Châu Latin và vùng biển Caraib, có khoảng 13 triệu trẻ em phải lao động kiếm sống, trong khi tại Trung Đông và Bắc Phi, con số này vượt quá 9 triệu em. Theo thống kê mới đây của Văn phòng Lao động Quốc tế, nông nghiệp tiếp tục là lĩnh vực nghề nghiệp sử dụng nhiều thiếu niên nhất, khoảng 98 triệu em. Tiếp đến là giúp việc nhà với 54 triệu và trong các cơ xưởng với khoảng 12 triệu. Như là lĩnh vực lao động, nông nghiệp rất quan trọng vì thường thì các trẻ em thổ dân phải trợ giúp cha mẹ trong việc trồng trọt hay gặt hái. Riêng tại Panama, báo cáo mới nhất của Viện Thống kê Quốc gia cho biết là con số trẻ em bị cha mẹ hay người lớn bắt buộc lao động đã giảm gần một nửa, nghĩa là từ 50.410 em vào năm 2012 xuống còn 26.710 năm 2014. Nhưng con số trẻ em không được đi học lại tăng vọt lên 67.475 em. Tại Panama, nạn nghèo khổ cùng cực của rất nhiều gia đình nước này là một trong các nguyên nhân khiến cho chỉ có 89.380 học sinh được hoàn tất bậc tiểu học mỗi năm mà thôi.
Hôm 18 tháng 3, hai nhà tỷ phú Hoa Kỳ là Michael Bloomberg và Bill Gates đã thành lập một quỹ chung với mục đích giúp đỡ các quốc gia đang trên đường phát triển, đề ra những đạo luật chống thuốc lá. Mặc dù các kỹ nghệ chế biến thuốc lá đang phản ứng bằng những vụ kiện chính quyền vi phạm luật thương mại. Quỹ này được thành lập nhân hội nghị quốc tế về thuốc lá hay sức khỏe, triệu tập tại Abu Dhabi, thủ đô các vương quốc Ả Rập Hiệp Nhất. Ông Bloomberg, nguyên thị trưởng New York, khẳng định rằng quỹ này sẽ hỗ trợ các quốc gia biết hành động để bảo vệ người dân của mình trước những hậu quả chết người của thuốc lá. Các nước này không thể chùn bước trước những ham đe kiện tụng mắc mỏ và lâu dài của các kỹ nghệ chế biến sản xuất thuốc lá siêu quốc đưa ra. Hai nhà tỷ phú Hoa Kỳ ca ngợi những bước quan trọng đã được chính quyền các nước như Brazil, Nepal, Philippines, Nga, Ukraine và Uruguay thực hiện trong lĩnh vực cấm hút thuốc. Uruguay là quốc gia đầu tiên tại Nam Mỹ đã cấm hút thuốc tại những nơi công cộng. Nhưng đạo luật này, ban hành hồi năm 2006, cùng với những biện pháp chống thuốc lá khác, đã làm cho công ty thuốc lá siêu quốc Philip Morris kiện đòi bồi thường 25 triệu Mỹ Kim vì đã vi phạm các khế ước thương mại. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, cứ mỗi 6 giây đồng hồ, có một người chết vì thuốc lá, tức gần 6 triệu người chết mỗi năm. Theo các tham dự viên hội nghị tại Abu Dhabi, nếu không đề ra những biện pháp đối phó khẩn cấp, thì con số người chết vì thuốc lá có thể tăng lên 8 triệu từ nay cho đến năm 2030.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 4.
Kính thưa quý vị thính giả, Trong tháng Tư sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài, cầu cho các tín hữu Kitô bị bách hại, cảm thấy sự hiện diện an ủi của Chúa Phục Sinh và tình liên đới của toàn thể giáo hội. Kể từ tháng 6 năm ngoái, các cơ quan truyền thông thường xuyên nói về thảm trạng các tín hữu Kitô ở Trung Đông, bắt đầu với vụ lực lượng gọi là Nhà nước Hồi giáo IS chiếm được Mosul, là thành phố lớn thứ hai của Iraq, và vùng bình nguyên Ninive, đánh đuổi các tín hữu Kitô và nhóm tôn giáo thiểu số Yazidi. 200.000 người phải chạy lên vùng Kurdistan ở mạn Bắc để lánh nạn. Từ đó có thêm những cuộc thảm sát, bắt cóc và tấn công, sát hại các tín hữu Kitô ở Syria, nơi thành Aleppo, hoặc gần đây nhất là hai làng Kitô Assisi ở vùng Kabul bị quân IS chiếm và bắt cóc 350 người, nam phụ lão ấu, làm con tin để đòi tiền chuộc mạng. Tại Libya, 24 công nhân là tín hữu chính thống Copt ở Ai Cập bị nhóm IS chặt đầu. Bao nhiêu thánh đường Kitô bị tàn phá. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lên tiếng tố giác những thảm trạng này của các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số. Cũng vậy, các vị đại diện tòa thánh vẫn lên tiếng khi có dịp lưu ý dư luận thế giới, như Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, than phiền rằng Hoa Kỳ và Liên bang Nga chỉ nói miệng mà không làm gì trong thực tế để bảo vệ các tín hữu Kitô bị bách hại ở Trung Đông. Đức Tổng giám mục Tomasi, người Mỹ năm nay 75 tuổi, thuộc dòng thừa sai thánh Carlo Borromeo, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm mùng 3 tháng Giêng năm nay, ngài nói: "Cả Mỹ lẫn Nga đều nói về hòa bình và ủng hộ các tín hữu Kitô tại Trung Đông, nhưng cho đến nay không có bước tiến cụ thể nào. Trong lĩnh vực này, ai cũng biết chỉ có sự can thiệp của quốc tế mới có thể tái lập an ninh và trật tự tại Iraq và Syria. Nhưng sự dấn thân của quốc tế bị chặn đứng về những quyền lợi đối nghịch giữa Mỹ và Nga. Thêm vào đó, có những xung đột trong nội bộ Hồi giáo giữa người Shiit và Sunnit, cũng như những đối nghịch chính trị nội bộ tại Syria và Iraq." Đức Tổng giám mục Tomasi cho biết tòa thánh muốn tìm cách đưa những phe đối lập khác nhau đi tới chỗ đối thoại với nhau. Ngài nói, nếu chúng ta không làm gì để tìm giải pháp hòa bình cho Trung Đông, thì chúng ta sẽ đồng chịu trách nhiệm về sự cáo chung sự hiện diện của Kitô giáo tại Iraq và Syria. Mặt khác, theo phúc trình công bố hồi tháng Giêng năm nay của tổ chức quốc tế Open Door, mở cửa, các tín hữu Kitô trên thế giới có thể sẽ bị bách hại và ngược đãi nhiều hơn nữa. Đây là một tổ chức bác ái được thành lập năm 1955, thuộc nhiều hệ phái Kitô, có trụ sở ở Hòa Lan, với mục đích đưa lén Kinh Thánh vào các nước Đông Âu thời Cộng sản. Nay hội này hoạt động tại hơn 65 quốc gia và có các chi hội tại 24 nước kể cả Hoa Kỳ và Canada. Phúc trình thường niên do tổ chức này công bố hồi đầu năm nay trình bày tình trạng của các tín hữu Kitô tại 50 quốc gia và cho biết năm ngoái có mức độ bách hại Kitô hữu cao nhất trong thời đại ngày nay, nhưng hoàn cảnh hiện thời cho thấy tương lai có thể sẽ tệ hại hơn nữa. Ông Joe Smith, chủ tịch phân bộ Anh Quốc của tổ chức mở cửa, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 12 tháng Giêng vừa qua rằng các tín hữu Kitô bị bách hại với một cường độ mạnh mẽ hơn trước đây và tình trạng nói chung của họ suy đổi thêm. Trong khi sự bành trướng của phong trào Hồi giáo cực đoan là nhân tố chính tại Trung Đông và Phi Châu, chúng tôi e ngại rằng cuộc bách hại cũng đang xảy ra tại các nước Á Châu và Mỹ Latin, nơi mà trước đây không có bách hại tôn giáo. Phúc trình của tổ chức Open Door đặt Bắc Triều Tiên lên hàng đầu các quốc gia nguy hiểm nhất đối với các tín hữu Kitô, với 70.000 người đang mòn mỏi trong các nhà tù. Somalia đứng hàng thứ hai trong số các nước bị bách hại. Theo phúc trình, cuộc bách hại ở Trung Đông có nguy cơ làm cho Kitô hữu biến mất khỏi miền này. 700.000 tín hữu Kitô đã trốn khỏi Syria từ khi xảy ra chiến tranh tại đây năm 2011, và tại Iraq chỉ còn 300.000 Kitô hữu trước các cuộc tấn công của các nhóm thánh chiến Hồi giáo IS. ngày 20 tháng 10 năm ngoái 2014, khi nhóm công nghị Hồng Y, Đức Thánh Cha cũng đã nhấn mạnh trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc giúp đỡ những người bị bách hại ở Trung Đông. Ngài nói, như tôi đã có dịp nhắc lại nhiều lần, chúng ta không thể cam chịu nghĩ đến Trung Đông không còn các tín hữu Kitô nữa. Những người từ 2000 năm nay tuyên xưng danh Chúa Kitô tại đó. Những biến cố gần đây, nhất là tại Iraq và Syria, thật đáng lo âu. Chúng ta chứng kiến một hiện tượng khủng bố với chiều kích không thể tưởng tượng được trước đây. Bao nhiêu anh chị em chúng ta bị bách hại và họ phải bỏ gia cư một cách thê thảm. Dường như người ta đã mất ý thức về giá trị sự sống con người. Dường như con người không còn đáng kể và người ta có thể hy sinh con người cho các lợi lộc khác. Rất tiếc là tất cả những điều ấy đang diễn ra trong sự dửng dưng của bao nhiêu người. Cũng với mối quan tâm ấy, qua ý chỉ truyền giáo tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp ý với Ngài để cầu cho các tín hữu Kitô bị bách hại cảm thấy sự hiện diện an ủi của Chúa Phục Sinh và tình liên đới của toàn thể giáo hội.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con Chỉ Là Tạo Vật do ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn trình bày, nhạc và lời của Liêm Bi.
Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật. Chúa thật bí ai sáng giàu, có gì mà dân Chúa đâu, có gì mà dân Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái sơn cũng mòn hẹn, dòng sông cả mấy sâu con là mấy đâu, giữa đời tay không nhỏ bé, biết chỉ dân thiên đại. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở. Có chi đâu, con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình tháng năm máu Ngài đã làm hy sinh. Tình Chúa trao máu hồng từ chưa cạn suối ơn an hòa, dấu mà ngàn năm đã qua, dấu mà ngàn năm đã qua. Tình Chúa người sáng ví như khung trời đây, lòng con nhỏ có chi hơn một khoảng mây cảm. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, tháng năm. mai những cơn mưa đời sẽ làm đời con lúa phai, sẽ làm đời con lúa phai. Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi. Chọn đời con đây nhỏ bé, chọn đời con xin tiến lại. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến 16 giám mục Nhật Bản sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nồng nhiệt khuyến khích giáo hội tại nước này tăng cường các hoạt động loan báo tin mừng. Cũng tin Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha tái khẳng định lập trường của giáo hội Công giáo, theo đó ngày nay án tử hình là điều không thể chấp nhận được. Damasco, Đức Thượng phụ Gregorio Balaham, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit, chống lại mọi lời kêu gọi quốc tế can thiệp quân sự vào Syria. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.